khi các phép thuật biến mất thì uy tín các giáo sĩ cũng giảm theo, và các vua Pharaoh bắt đầu hạn chế quyền lực các giáo sĩ. Khi nền văn minh xuống dốc, các chân lý tốt đẹp biến mất, đời sống hưởng thụ của tiện nghi vật chất khiến các vua chúa trở nên ích kỷ, chỉ muốn kéo dài đời sống, nên phong tục xây cất nhà mồ, ướp xác trở nên thịnh hành vì nó hứa hẹn một đời sống vĩnh cửu. Trong cuộc xây cất những ngôi mộ vĩ đại, đã khánh kiệt tài sản quốc gia, đưa xã hội Ai Cập vào một tình trạng suy thoái. Do đó, Ai Cập trở nên một nước mồi ngon cho Ba Tư và Hy Lạp. Lịch sử đã ghi chép khá rõ ràng từ lúc này. Tôi chắc các ông đã biết rõ. Phái đoàn im lặng nhìn nhau. Sự suy yếu của Ai Cập sau khi bị Ba Tư, Hy Lạp cai trị không phải là một điều gì xa lạ. Nhưng tại sao một nền văn minh như Ai Cập đã xây cất những kim tự tháp hùng vĩ, đã sản xuất biết bao nhân tài, ảnh hưởng rộng đến toàn quả Trung Đông, lại suy sụp mau chóng, vẫn còn là một câu hỏi lịch sử. Lời giải thích của Hamoud là một chìa khóa vô giá về lịch sử xứ này. Nhà pháp sư Ai Cập mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Lịch sử nhân loại luôn luôn biến đổi theo chu kỳ. Nhiều việc xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp diễn lại. Có sống trong thời buổi đen tối, hỗn loạn, đầy đau khổ, hoang mang, nhân loại mới ao ước cõi tâm linh cao thượng. Nhu cầu này sẽ được đáp ứng, và một đấng thánh nhân sẽ chuyển kiếp xuống trần, mở rộng cánh cửa tâm linh để hướng dẫn nhân loại thoát khỏi dưới một hình thức phương tiện thích hợp với hoàn cảnh thời gian và không gian khi đó. Điều này đã xảy ra nhiều lần tại các nơi khác nhau trên thế giới, từ Trung Hoa qua Ấn Độ và đến Trung Đông. Các bậc thánh nhân đều rao truyền những chân lý cao siêu, đẹp đẽ. Nhưng vì nhân loại cứ u mê, thiếu hiểu biết, nên chỉ ít lâu sau, tất cả lại quay cuồng vào vết xe cũ. Các chân lý cao đẹp bị xuyên tạc, sửa đổi, giảng giải sai lạc bởi các giáo sĩ mê tín, thành kiến đầy cuồng tín. Dù sao chăng nữa, bánh xe tiến hóa vẫn quay đều, và trong mọi hoàn cảnh, thời đại nào cũng có các cá nhân cố gắng vượt mức để tự giải thoát ra khỏi ảo ảnh của màn vô minh để nhận định chân lý. Hamoud im lặng một lúc rồi thong thả: "Tôi muốn các ông ghi nhận một điều này. Các ông có thể coi đó như một lời tiên đoán hay cảnh cáo trước cũng được. Thời gian sắp đến sẽ là một giai đoạn cực kỳ tiến bộ về tri thức, nhưng thoái bộ về tâm linh. Mọi sự hiểu biết chỉ nhằm vào hiện tượng thay vì nguyên nhân, bản chất. Do đó, nền khoa học tương lai không thể chuyển biến được lòng người hoặc giúp cho họ một cái nhìn sáng suốt, một tâm hồn bình an. Nền khoa học hiện tượng chỉ kích thích giác quan, cảm xúc hướng ngoại, sẽ khiến con người cực kỳ bất mãn, lo âu và trở nên hoang mang, phiêu bạt. Thêm vào đó nữa, sự khai quật các ngôi cổ mộ Ai Cập sẽ tháo củi sổ lồng cho vô số âm binh, các động lực cực kỳ hung dữ. Như tôi vừa kể cho các ông, thời kỳ chót của nền văn minh Ai Cập, các giáo sĩ đã thực hành tà thuật tối đa, mà khoa ướp xác là một bí thuật mang sự liên lạc của cõi âm vô hình vào cõi trần. Tất cả ngôi cổ mộ đều là nơi giam giữ các động lực vô hình để canh giữ, duy trì ảnh hưởng tà môn. Khi được tháo cửi, chúng sẽ mang nền tà giáo cổ Ai Cập trở lại thế kỷ này. Dĩ nhiên, dưới một hình thức nào đó hợp thời hơn. Một số pháp sư vốn là sứ giả cõi âm sẽ đầu thai trở lại hoặc nhập xác để tác oai tác quái, tái tạo một xã hội tối tăm sa đọa, đi ngược trào lưu tiến hóa của thượng đế. Thế giới sẽ trở thành nạn nhân của thứ tôn giáo ma quái này. Chiến tranh, đau khổ, bất an cùng các kích thích cảm giác mới lạ do nền khoa học hiện tượng mang lại sẽ thúc đẩy con người vào các cùng cực của cuộc sống. Trong thời buổi này, khối óc, lý trí không giúp được gì, mà chỉ có sự hiểu biết và ý thức bản chất thầm lặng của nội tâm mới đáp ứng được. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi. Giáo sư Allen ngắt lời. Nhưng đã có bằng chứng gì về sự hiện diện của các động lực vô hình này? Làm sao có thể cảnh cáo mọi người về sự trở lại của các pháp sư thời cổ chứ? Người Âu Mỹ sẽ chả bao giờ chấp nhận một điều hoang đường, vô lý nếu không có bằng chứng rõ rệt. Hamut mỉm cười bí mật. Cõi âm là đối tượng nghiên cứu của tôi, nên tôi có thể trình bày một vài dữ kiện để các ông suy nghiệm như một bằng chứng. Chuyện xảy ra đã bắt đầu xảy ra. Theo thời gian, các ông sẽ thấy dù các pháp sư tà đạo thời cổ này có khéo léo dẫn dụ con người bằng những danh từ hoa mỹ, những chủ thuyết đẹp đẽ thế nào đi nữa, thì họ vẫn chỉ có thể sống như một con người thôi. Dù thế nào, họ cũng không thể bỏ qua các thói quen cũ của quá khứ. Họ sẽ đổi lốt tôn giáo, họ sẽ kêu gọi sự hợp tác của thần quyền, họ sẽ đặt ra các giáo điều mới thay thế các chân lý cao đẹp để lôi kéo con người từ bỏ thượng đế. Họ sẽ sử dụng danh từ, ngôn ngữ để đánh lạc hướng mọi người. Tuy nhiên, trước sau gì, họ cũng phải chết. Và trước khi chết, họ sẽ di chúc, yêu cầu ướp xác họ và xây dựng những nhà mộ vĩ đại bằng đá như họ đã từng làm trong quá khứ. Giáo sư Allen bật cười. Như vậy thì nhận diện họ quá dễ. Nhưng tôi không tin thời buổi này còn ai ướp xác xây các nhà mộ như vậy. Ông nên nhớ, chúng ta đã bắt đầu vào thế kỷ thứ 20, không phải 8.000 năm trước nữa đâu. Hamut mỉm cười. Rồi các ông sẽ thấy. Tôi mong các ông ghi chép những điều này cẩn thận. Rồi đúng hay sai, thời gian sẽ trả lời mà. Ghi chú: trong kỳ tái bản lần thứ 16 cuốn sách này, vào năm 1965, giáo sư Mortimer đã ghi nhận về lời tiên tri của Hamut. Có nhiều bằng chứng về sự ướp xác của các lãnh tụ khối cộng sản trùng hợp với nghệ thuật ướp xác đời cổ Ai Cập và những căn nhà mộ xây bằng đá theo di chúc Lenin, chịu nhiều ảnh hưởng kiến trúc của các ngôi cổ mộ đào được trong thung lũng sông Nin.